lại gì quý vị? Tâm là gì? Thế là gì? Bất đức bất hạnh, tâm đức tâm hạnh, tâm hạnh tròn đầy đó, bất đức viên mãn, bất hạnh viên mãn là vậy đó, chứ không có phải là làm trăm món. Đừng có nghĩ chuyện đó, đừng có nghĩ chuyện đó quý vị. Khi mà cúng dường nếu mà được phước á, quý vị không có làm món nào hết trơn, đi tay không vô mà được phước. Còn ngược lại giờ quý vị chở xe tới rồi mà sanh tạo sanh phiền sanh não. Thành ra tôi mong rằng khi quý vị lúc này tôi biết gì, khi tôi thấy quý vị xăm soi chuyện này chuyện là đừng có lo chuyện đó lắm, không nên lo chuyện đó lắm, không nên. Ngày đó tuần này về tối tụng kinh niệm Phật hầu hướng cho cửu quyền thất tổ, cho cha, cho mẹ, cho anh, cho em. Ngồi đó khi mà tụng kinh như vậy phải nghĩ đến công ơn của cha, của mẹ, của thầy tổ ha. Rồi ngày Vu Lan tới tùy hỷ, đừng có lo. Bởi vì nó thật sự chư tăng là quý thầy mà ngồi mà giờ quý vị lo một tuần để mà cúng dường một ngày đó, không có vị nào mà quan hỷ hết trơn quý vị. Một tuần lễ đó niệm Phật quý hơn, quý hơn. Tuần lễ đó niệm Phật hồi hướng cho cha cho mẹ quý hơn. Thành ra cái chuyện mà cúng dường cái chuyện đó, quý vị làm thì làm, nhưng mà không có nên để tâm nhiều quá, nó động tới những chuyện tu hành của mình ha. Tôi mong là quý vị nhớ điều đó cho, nhớ cho là cái chuyện mà Phật cần, cái chuyện mà Phật Pháp cần, cái chuyện giáo hội cần, cái chuyện quý thầy cần, không phải là cái chuyện tài bảo thế gian đâu, không phải đâu. Ăn bữa nó thật sự quý vị á, mà quý vị làm 100 người giờ bao nhiêu đây, không làm một người một món thôi, đừng 100 món, một người một món thôi, mà mấy thầy mà ăn hết một người một đũa thôi thì sao quý vị? Sau tuần lễ Vu Lan quý vị đi vô nhà thương thăm mấy thầy thôi, ăn cái gì hết. Thành ra cái quan trọng là cái đó, quý vị làm sao quý vị cái ngày đó trai trăng vào cúi đầu lại chư Phật, bạch ngài con làm đủ 100 món con cũng dường, làm đủ mà không có đem gì hết, nhưng mà làm đủ, mà làm đủ. Ngày đó đảnh lễ chư tăng ha, con làm đủ 100 món cái hạnh đức của ngài, giới luật con giữ trọn, làm việc lành con giữ, bao nhiêu đó là đủ 100 món rồi đó quý vị, thấy không? Vật thực thế gian thì cũng làm vậy, nhưng mà cái quan trọng là phải làm sao cho mình cái tâm hoa mình quý. Cái vật thực thế gian nó thật chỉ là tứ đại gia hợp thôi. Tôi thấy quý vị xôn xao, người này góp này, người kia góp kia, là tôi tin nhắc vậy thôi. Nhớ cho cái chuyện tu hành là căn bản, tu hành là căn bản. Cái hạnh bố thí, cái hạnh bên ngoài là một trong hàng trăm hàng ngàn cái hạnh khác thôi. Quý vị nghèo đừng ngại, nhiều khi rồi mình đọc khéo đó, rồi mình làm thấu thất tâm, thấu thất tâm quý vị. Bởi vì mình có tiền, mình phát tâm bố thí điều đó quý lắm. Nhưng biết đâu cái người pháp hữu bên mình không, họ mới qua, họ không có tiền, làm sao quý vị thấy không? Rồi nhiều khi quý vị nói bà lại khá tuần tới bố thí bà đưa tiền nó góp, cái đó không nên. Và nhiều khi rồi cái người sơ cơ nhập đạo đó, có nhiều người hiểu lầm, nên phải vô chùa tới ngày đó phải cúng dường này nọ kia, rồi rủi không có làm sao? Quý vị thấy không có rồi làm sao tiền đâu cúng? Tại nhiều khi làm cho người ta thấu thắt cái tâm không được. Tôi nói đi nói lại là Đức Phật không cần cái vụ đó quý vị, quý thầy cũng không cần, không cần đâu. Cần là quý vị làm sao cho thanh tịnh, cần làm sao quý vị cho thành tâm mà tu, tụng kinh niệm Phật, bái sám hồi hướng công đức cho cửu quyền thất tổ, cho mình, cho cha mẹ, bao nhiêu đó là cái ngày báo hiếu đó. Bây giờ thì chúng ta nghĩ quý vị, thì tuần tới đó là cái ngày Vu Lan, không? Tuần tới là sư bà làm lễ Vu Lan ở đây, tuần tới nữa. Thành thử ra tôi mong rằng quý vị, tôi nói lại, lo thì lo, nhưng mà tháng này là tháng 7 thì cái tháng của cha, của mẹ, của ông bà. Tôi mong quý vị cố gắng tinh tấn thêm chút nữa, ha. Ngoài cái thời niệm Phật thì ráng tụng cuốn kinh sư bà đấy, có kinh báo hiếu phụ mẫu trọng ân đó, hoặc là kinh Vu Lan ngắn lắm, với cụ thì chắc đọc không bao lâu đâu, đọc rồi ngồi suy nghĩ rồi quán tưởng, Thì có như vậy mình mới được cái phước quý vị. Chứ còn mà tới cái ngày tự tứ rồi mình dân cũng không không ích lợi gì lắm đâu. Có phước chứ không có sao, không không có giải thoát được nhiều đâu. Thì tôi mong là quý vị cố gắng làm như vậy. Thì chắc là mời quý vị chúng ta đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Tôi có trình bày với quý vị một đoạn ở trong Kinh Kim Cang, và tôi nghĩ rằng đoạn đó chúng tôi có thêm cái cách mà để mà chúng ta hành trì trong cái việc thiết thực. Thì như là mục đích của những cái buổi giảng kinh đó quý vị, chúng tôi chỉ muốn làm sao cho quý vị có được những cái phương tiện cụ thể để mà chúng ta ứng dụng vào cái việc tu hành. Thì nếu quý vị nhớ lại đó, thì trong cái kỳ trước thì chúng tôi có khai triển một cái khái niệm là trang nghiêm. Trang nghiêm Phật độ giả, tức phi trang nghiêm thì danh trang nghiêm. Thì chúng tôi có nhấn mạnh cái việc trang nghiêm theo cái hiểu nghĩa thế nào đối với Phật tử. Thì tôi mong rằng quý vị, trong cái khi mà cái cuộc sống của chúng ta đó quý vị, thì tuy rằng chúng ta sống trong cái cõi ta bà quốc độ này, nhiều chuyện não, chuyện phiền lắm, nhưng mà chúng ta cũng có thể làm trang nghiêm. Và khi mà chúng ta hồi hướng trang nghiêm tịnh độ đó, thì chúng ta phải trang nghiêm chúng ta trước. Phải trang nghiêm trước. Bởi vì nếu mà cái việc tu hành đó quý vị không thể dựa vào bên ngoài được, mà cái chuyện quan trọng, cái chuyện căn bản trong cái việc tu hành nên là phải chính tự tâm chúng ta, chính mình chúng ta trước. Tôi thấy rằng có nhiều người, tôi thấy rằng thường thường đó họ nhìn ở bên ngoài hơn là họ nhìn ở bên trong của họ. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn ở bên ngoài đó quý vị, thì mình sẽ cái thành tựu của chúng ta không có. Cái phần lớn cái bệnh của chúng sanh á, tôi thấy rằng rất là rõ ràng. Có nhiều khi cái bệnh chúng sanh là mình cứ mong cầu ở một cái đối tượng nào đó bên ngoài và làm việc cho mình. Nhiều khi mình làm cái gì rồi mình sai thì mình đổ thừa người khác. Hay là mình, tôi thấy phần lớn cái tâm lý của chúng ta là nếu mà chúng ta muốn thành tựu được cái gì đó thì mình cứ nghĩ là người kia làm cho mình không thôi. Tôi lấy một cái ví dụ, ngay cái việc mà thí dụ chúng ta cầu an cầu siêu đó quý vị, thì cũng về cái người tới cầu an cầu siêu thì cứ nghĩ rằng cái người tụng kinh, cái người kia thì giúp cho mình được an được siêu, nhưng mà không nghĩ được rằng chính mình cũng rất là quan trọng trong cái việc đó. Quý vị thấy nếu ở trong cái xã hội này, tôi thấy có tiếp xúc rất là nhiều người, họ cứ nghĩ rằng bên kia làm việc á thì họ được việc, nhưng mà không biết được rằng trong cái thế giới tương duyên này cả hai bên đều phải làm mới xong được việc. Cả hai bên đều phải làm quý vị. Nếu quý vị nghĩ rằng Đức Phật Di Đà sẵn sàng tiếp rước quý vị, vâng, Ngài sẵn sàng tiếp rước đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ nghĩ tới trang nghiêm tịnh độ mà chúng ta không tự trang nghiêm mình trước á, thì hai cái cảm không bao giờ cần nhau được quý vị. Chúng ta thấy rằng nhiều khi cái cuộc sống của mình cũng vậy. Nếu mà hai cái người đồng một cái ứng, đồng thanh tương ứng thì mới hợp được với nhau. Thành thử ra trong cái việc tu hành, tôi mong rằng quý vị trang nghiêm tịnh độ được, nhưng mà chuyện trước hết là phải trang nghiêm chúng ta trước. Mà trong đạo Phật đó, cũng như là cái trong xã hội Đông Phương quý vị, cái chuyện trang nghiêm chúng ta đó, tôi nghĩ rằng không khó, không khó đâu. Ở trong cái xã hội Âu Tây này nè, nhiều khi người ta muốn làm đẹp cho cá nhân đó, có rất là nhiều, có hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu thứ mỹ phẩm để mà làm đẹp quý vị. Nhưng mà cái đẹp của chúng ta, tôi nghĩ rằng nếu quý vị chỉ nhìn trên cái nhan sắc bề ngoài đó, thì tôi nghĩ rằng cái nhan sắc nó không tồn tại đâu quý vị. Nếu quý vị nào tìm cái đẹp ở bên ngoài đó, thì tôi nghĩ rằng người đó thứ nhất là sẽ thất vọng. Sẽ thất vọng. Là bởi vì sao? Bởi vì cái đẹp bên ngoài nó không bao giờ nó tồn tại lâu dài. Bữa nay nó đẹp, nhưng ngày mai thì già nua nó tới. Bữa nay thì vầng trán trắng trẻo, nhưng ngày mai đó quý vị thì có những cái vết nhăn nó hiện ra rồi. Thành thế là cái đẹp bề ngoài nó không quan trọng. Đối với những người Phật tử, đặc biệt là những người Phật tử, thì cái đẹp của tự tâm mới là cái đẹp quý báu. Cái đó hoa phải là hoa lòng quý vị. Dâng lên cái hoa lòng, dâng lên cái tâm hương, thì cái điều đó là chính chúng ta trang nghiêm tự thân. Và khi mà trang nghiêm tự thân đó quý vị, thì tịnh độ trang nghiêm. Chứ quý vị đừng có nghĩ rằng mình phải trang nghiêm ở chỗ nào khác. Chính chúng ta trang nghiêm chúng ta trước. Cái đó rất là quan trọng. Cái việc tu hành của chúng ta đó, phải đặt nặng cái việc tu hành mình trước. Mình đừng có nói người kia tu hay không tu. Mình đừng có lo là người kia tu không chịu tu. Mà chúng ta phải lo trước mình có tu hay không tu. Mình có chịu cố gắng hay không chịu cố gắng. Đó là cái đoạn trang nghiêm. Sau đó, đó thì Đức Phật hỏi Ngài Tu Bồ Đề là Đức Phật có 5 cái con mắt hay không? Thì chúng ta thấy rằng có mắt thịt ha, nhục nhãn, rồi chi nhãn, vân vân. Cái con mắt đó quý vị, quý vị nhớ một lần tôi có nói mà chơi nhưng mà nói thiệt, là thực sự chúng ta có con mắt, có nhưng mà nhiều khi chúng ta không có thấy. Có mắt mình không thấy quý vị. À, quý vị nói rằng thầy nói như vậy làm sao mà tôi chạy xe, làm sao mà tôi đi đường. Vâng. Thực sự quý vị thấy có những cái mà con mắt thịt của chúng ta chứ gì. Cái thấy của chúng ta đó quý vị, nếu mà mình nhận xét cái sự kỹ đó, thì nó không có chịu thấy cái sự vật như là cái sự vật. Mà khi nó thấy một cái sự vật, nó do ảnh hưởng nhiều bởi cái truyền thống giáo dục, do cái bối cảnh tâm lý của chúng ta thấy. Ở đây quý vị nào có khi thấy, thí dụ hè, tôi lấy một thí dụ mùa hè. Có người thì nhìn thấy mùa hè, họ thấy cái mùa hè là cái mùi tươi đẹp, cái mùi mà cái mùa mà hoa nở, bông cỏ xanh, họ thấy thích. Nhưng mà ngược lại có những người khác họ nhìn cái mùa hè đó quý vị, thì họ nhìn sao? Là cái mùa khó chịu, họ thích mùa thu, họ thích mùa đông. Thành tử là cái thấy của chúng ta đó, nhìn cái sự vật nó không khách quan quý vị, khó khách quan lắm. Mà chúng ta nhìn cái sự vật bằng cái cảm tính, bằng cái bối cảnh giáo dục, bằng nhiều thứ khác nhau chúng ta nhìn cái sự vật. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái thấy của mình đó quý vị, nó đượm cái giá trị, cái màu sắc giá trị. Khi quý vị thấy nước á, trong kinh gọi là do cái nghiệp lực mà có cái thấy của phàm phu. Khi quý vị thấy nước á quý vị, thì nước là cái gì, đối với quý vị là gì? Khi thấy nước á thì quý vị nghĩ tới cái chuyện gì? Uống, mát, trơn tru, có phải không nè? Bởi vì tự nhiên mình thấy nước cái gì, mình cái kinh nghiệm sống của chúng ta là khi chúng ta khát thì chúng ta thấy nước, ta uống. Như vậy thì cái thấy thì chúng ta nó liên quan đến một cái giá trị kế bên đó, là uống, là làm cho mình mát, là trơn tru, làm cho mình thoải mái. Nhưng mà đối với cái loài thủy tộc đó quý vị, đối với loài thủy tộc á, là tôm, là tép, là cá đó, thì nước đó là gì quý vị? Nó là cái hư không, nó là không khí để sống. Phải không nè? Còn đối với một số mà chư thiên mà quỷ đó, đối với quỷ, một số loại quỷ đó quý vị, thì thấy nước thì là sao? Thì là sữa. Chúng ta thấy rằng cái nhìn của chúng sanh nó căn cứ vào cái nhìn đó, nhìn khi chúng ta nhìn không có chính xác lắm. Tôi có nói một lần, ví dụ khi bữa nào trời nắng, quý vị cứ nhìn cái con mắt mình nhìn chứ gì, mà thấy có những cái giận sống, có những cái lợn, có những cái giận sống hay có những cái hình ảnh, nhưng mà thật sự nó không có hình ảnh. Cái con mắt của chúng ta rất là bể gì, rất là dễ bị lầm lẫn. Mà cái đó là con mắt thịt. Còn tiến lên một chút là con mắt của chư thiên. Trong này gọi là, trong kinh gọi là thiên nhãn, quý vị. Chứ thực sự không phải là thành tiên mới, không phải là thành tiên mới có con mắt này. Cái người tu cũng có con mắt này nè quý vị. Tôi đọc sách thấy gần, trong thời gian rất là gần đây thôi, có nhiều người cư sĩ, họ tu cư sĩ thôi, nhưng mà họ có được mắt này. Quỷ thần cũng có nè quý vị. Quỷ thần vô nghiệp là cũng có nè, thấy được xa. Thành thế ra tất cả con mắt này là thiên nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn đó, đều là con mắt của các vị Bồ Tát. Lên tới Phật đó quý vị, thì Đức Phật mới có được Phật nhãn, tức là gồm năm con mắt kia, và thấy được cái bản chất của sự vật như là sự vật. Phàm phu á thì không thấy xa được, thấy phần lớn là lầm. Thiên nhãn thấy xa, rồi huệ nhãn, tức là hàng con mắt của thanh văn á, thì thấy không, nhưng mà không thấy giả có. Bậc Bồ Tát á thì thấy giả có, còn Đức Phật thì nhìn hết con mắt của Phật nhãn, thấy hết cả mọi con mắt này. Cái chỗ này quý vị thấy giải thích tại sao mà có những cái chuyện ở trong kinh mà chúng ta thấy rằng có khi Đức Phật nói đó, mà cho tới bây giờ đó quý vị, sau 2500 năm rồi mà dường như vẫn còn đúng. Có những cái nhà khoa học thì họ nói rằng càng nghiên cứu Phật pháp đó, càng hiểu được Phật pháp đó, thì càng thấy được là cái khoa học bây giờ họ đang chứng minh, họ đang đi ngược lại cái giáo lý của Đức Phật, đang đi theo để mà trình bày lại cái giáo lý của Đức Phật. À, thường thường chúng ta thấy rằng bây giờ đó quý vị, chúng ta có kính hiển vi, chúng ta có nhiều cái phương tiện để mà thấy cái vi sinh vật nhỏ. Ngày xưa Đức Phật không có. Quý vị thấy ngày xưa đó, nếu mà đọc quy nào luật mà học kỹ trong luật, thấy Đức Phật có những cái trường hợp mà Đức Phật nói những chuyện mà bây giờ mấy ngàn năm sau người ta mới bắt đầu người ta chứng minh là nó có. Hai cái chuyện mà khoa học họ không cố tình họ chứng minh cho Phật giáo, họ không cố tình, cứ tìm tòi cái kiến thức khoa học thôi. Nhưng mà hai cái sự trình bày, cái sự tìm tòi của khoa học được, nó hợp hết sức là cái chuyện mà ngày xưa Đức Phật đã nói. Tôi lấy một thí dụ rất cụ thể, quý vị thấy trong nước đó quý vị, thì bây giờ thì chúng ta có một cái học thức nào đó, chúng ta biết được rằng trong nước có trùng. Mặc dầu nước trong sạch gì mấy thì nữa cũng có loài trùng. Cái nước quý vị dùng đó ha, không cần phải là nước đục, có những cái loài lăng quăng. Nước thật trong đó quý vị thì cũng có thể có vi trùng trong đó, có những cái loài vi khuẩn nhỏ. Mà Đức Phật ngày xưa ngài đã nói trước, ngài dặn như chúng tôi những vị tu hành á, khi mà cầm một chén nước lên đó quý vị, dầu trong thế nào, dầu sạch thế nào đi nữa đi, thì ngài cũng dẫn trước, là ngài nói trước rằng Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú như thực chúng sanh nhược. Khi mà cái vị trì khưu, một cái vị tu hành mà cầm cái chén nước lên uống á, thì phải nhớ rằng Đức Phật nói rằng trong một chén nước như vậy có thể có tới 84.000 con cái vi khuẩn khác nhau, các loại chúng sanh sống khác nhau. Thành thử là dặn khi mà mình niệm chú, khi uống như vậy thì quý vị phải niệm chú để mà cầu an, cầu siêu. Bởi vì nếu không thì như ăn thịt chúng sanh. Thì chúng ta thấy nếu một con mắt phàm chúng ta cũng không được quý vị. Bây giờ nếu chúng ta thấy mắt nhìn cũng không thấy, nhưng mà nhờ Phật nhãn, Đức Phật thấy được cái chân tướng của sự vật, chứ không có thấy như là chúng ta theo cái thành kiến chủ quan. Đó là cái đoạn trước. Bây giờ sang cái đoạn kế tiếp này thì nó có ảnh hưởng tới chuyện hàng ngày của chúng ta đây. Tôi xin đọc nguyên văn. Tô Bồ Đề ứng Vân Hà, như hằng hà trung sở hữu sa Phật thuyết thị sa phủ, như thị Thế Tôn Như Lai thuyết thị sa. Tô Bồ Đề ứng Vân Hà, như nhất hằng hà trung sở hữu sa, hữu như thị sa đẳng hằng hà, thị chư hằng hà sở hữu sa số Phật thế giới, như thị Linh Ly Đa Phủ Thậm Đa Thế Tôn. Phật cáo Tu Bồ Đề, nhĩ sở quốc độ trung, hữu sở chúng sanh nhược can chủng tâm, Như Lai tất tri hạ dị cố, Như Lai trước chư tâm dây vi phi tâm, thị danh vi tâm. Sở dĩ giả à, tôi bồ đề, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tôi xin dịch nguyên văn. Tôi bồ đề, ý ông nghĩ thế nào? Như bao nhiêu cát trong sông Hằng, Đức Phật nói nhiều cát hay không? Bạch Thế Tôn, chính thế Như Lai nói là cát. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ thế nào? Như có những sông Hằng nhiều bằng bao nhiêu số cát trong sông Hằng, rồi lại có những cõi Phật nhiều bằng bao nhiêu số cát trong những sông Hằng ấy, như thế có nhiều hay không? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật bảo Tu Bồ Đề, có bao nhiêu tâm của chúng sanh trong ngần ấy cõi Phật, Như Lai đều biết rõ. Bởi vì sao? Bởi vì Như Lai nói các tâm ấy đều không phải là tâm, nên gọi là tâm. Bởi vì sao, Tu Bồ Đề? Tâm quá khứ không thể có được, tâm hiện tại không thể có được, tâm vị lai không thể có được. Cái đoạn này rất là quan trọng, quý vị. Ở đây thì đầu tiên Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề rằng, sông Hằng Hà đó, cái số cát của sông Hằng nhiều hay là ít? Thì nếu quý vị nào có dịp sang Ấn Độ sẽ thấy được rằng sông Hằng cát rất nhiều, quý vị. Cả một cái dòng sông gì hai bên không thấy bùn, mà toàn là cát, mà cát mịn, cát mịn. Mà dòng sông dài như vậy cả mấy trăm cái số, cả ngàn cái số, thì cái số cát đã rất là nhiều. Thì Đức Phật nói rằng cứ mỗi một hạt cát như vậy đó, một hạt cát của sông Hằng đó là một cõi Phật. Thì như vậy thì cái cõi Phật nó nhiều hay là ít? Nhiều lắm. Hằng hà cái số không đếm được, quý vị. Nhưng Đức Phật nói rằng cái cõi Phật nhiều như vậy, cái gì mà những chúng sanh trong cái cõi Phật ấy đó, thì Đức Phật dùng con mắt của ngài ngài biết được hết tâm của chúng sanh, tức là không biết bao nhiêu chúng sanh mà nói, ngài cũng có thể nhìn được biết cái tâm của các chúng sanh đó. Tại sao mà Đức Phật làm vậy được, quý vị? Tại sao vậy? Thường thường quý vị nói rằng Đức Phật có thần thông, phải không? Cái chuyện mà thần thông đó, quý vị nếu quý vị nhớ lại đó, thì trong cái đêm đầu tiên khi mà chứng đạo ở dưới gốc Bồ Đề đó, thì ngài có chứng được 6 thần thông. Thì 6 thần thông đó là gì? Thứ nhất là thiên nhãn thông, là cái con mắt của cái người chứng đạo đó có thể nhìn xa, họ thấy được những cái mà phàm phu chúng ta không thấy. Cái thứ hai là thiên ngữ thông, tức là nghe, nghe xa, quý vị, nghe những cái mà cái phàm phu, cái lỗ tai phàm phu ta không nghe được, có thể là xa nghìn dặm. Cái ba là túc mạng, tức là biết được cái chuyện đời trước của mình, biết được cái chuyện tiền kiếp của mình. Cái thứ tư là tha tâm, tức là biết được cái lòng của cái người đối diện với mình. Cái thứ năm là thần túc, có thể biến hóa đi xa được. Và cái cuối cùng là lậu tận. Năm cái thần thông này đó, quý vị, 6 cái thần thông này đó, thì chỉ có Đức Phật là có đủ 6 thôi. Còn những người mà ngoài họ tu đó, quý vị, họ có thể có 5. Và cái trường hợp này đó, mình có thể giải thích được. Mình nghe ồn không? Không có gì ồn. Mình có thể giải thích được tại sao một số người tu mà có được cái thần thông. Khi mà bàn đến chuyện thần thông đó, quý vị, thì thần thông trong đạo Phật đó không có phải là cái cứu cánh, không phải là cái mục đích của người tu hành của chúng ta. Không bao giờ. Cái chuyện này quan trọng lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà những người Phật tử mà không biết, mà khi mà tu mà cầu chuyện thần thông đó, quý vị, thì có khi chúng ta đi lạc vào con đường khác. Chúng ta đi lạc, quý vị.
Chị nào tôi thấy rằng nếu mà chúng ta tu, cái kinh nghiệm tôi thấy trong cái cuộc đời của chúng tôi đó, quý vị, có nhiều khi tiếp xúc với những cái bậc đạo sư mà các ngài tu, dân tu thôi, mà các ngài làm những cái việc mà chúng ta không thể tưởng tượng được là cái con người có thể làm được. Nhưng mà các ngài không bao giờ các ngài nói là các ngài có thần thông, chứ không bao giờ. Và trong khi bây giờ chúng ta thấy rằng có những cái trường hợp mà
Như hồi nãy tôi kể lục thông nó gì, thiên nhãn, thiên nhĩ, túc mạng, tha tâm và thần túc. Thì năm cái thông đầu của quý vị, năm cái thông đầu đó là không phải riêng những người Phật tử mới có được mà thôi, mà ngoại đạo tôi cũng có nữa quý vị. Ngoại đạo cũng có nữa. Thành ra quý vị thấy cái việc thần thông mà chuyện tu hành á, cái người đạo Phật nó là cái phó sản thôi. Như là trên con đường đi tới cái chỗ giải thoát thì tất những cái thứ đó đều là những cái tất yếu nó xảy ra tới. Cái chuyện này đó quý vị, tôi thấy rằng không có khó tin. Bởi vì chúng tôi trong cuộc đời của mình tiếp xúc với những người mình đã thấy cái tình trạng. Cái thứ hai là nếu mà chúng ta nhìn kỹ một chút đó, thì cái chuyện này có thể xảy ra được quý vị. Tôi lấy một ví dụ như là thiên nhãn. Thiên nhãn lại thấy xa cái gì? À, thấy xa thôi. Có khi nào quý vị thấy những sự kiện trước mắt của mình không thấy không? Có không? Có không quý vị? Có. Có khi nào quý vị chạy xe đi ngang qua một cái ngã tư cái gì? Có cái tiệm đó mà đi ngang hả chục lần, cả trăm lần cũng vậy đó. Mình thiếu cái sự chú ý, mình không có ý thức, là mình nhớ mang máng như có cái gì đó thì mình không nghĩ mình thấy. Quý vị có thấy chỗ này không? Như vậy thì cái chỗ này giải thích được tại sao mà cái người tu, quý vị cứ tu rồi quý vị thấy. Không cần đợi tới mà mình chứng quả bồ đề mới có được thiên nhãn, mà con mắt mình sẽ tinh tế hơn nhiều quý vị. Tinh tế hơn nhiều lắm. Cái lý do là vậy. Cái người tu đó thì quý vị thấy cái căn bản của việc tu hành là có cái định lực, có cái sự tập trung ý chí, có sự tập trung cái tâm lý như bây giờ chúng ta nói trong thời thế bây giờ đó. Thì khi mà chúng ta có thể là chúng ta đi ngang qua cái đó hàng ngày mà chúng ta không có sự để ý. Là bởi vì ví dụ đi ngang cây xanh cái gì, đi ngang qua thì đi vậy với tâm hồn mình cứ để đâu đâu á, thì không bao giờ chúng ta thấy được cây xanh đó hết. Nó thể nó trước mắt. Nhưng mà khi chúng ta có cái sự tập trung chú ý vào đó đó quý vị, thì nó sẽ nhớ rất là lâu. Tôi nhớ có bài học mà tôi thấy buồn cười. Hồi đó tôi học ở Đạo Phần Hạnh, mà cái bài học đầu tiên là A Tỳ Đạt Ma, tức là về tâm lý học Phật giáo. Thì cái vị thượng tọa dạy đó quý vị, nhà cầm ly nước, có hai ly nước uống, thì có cái ly nước về đây ha, thì để lên nước ra. Rồi tôi nhớ là hồi đó thầy Trực Quang, thầy mới nói là chú đi xuống đi, chú ra phòng vệ sinh, chú múc tôi ly nước trong phòng vệ sinh đó. Thì thầy Trực Quang, thầy Trực Quang hồi đó cũng còn nhỏ, đi chỉ múc ly nước. Thì lên thì cái vị giảng sư cầm cái ly nước thì nói Quỳnh Đại coi, các anh em coi tôi nè ha. Thì là Phật ngón tay trong cái ly nước gì đưa lên miệng. Thì thượng tọa mới nói giờ anh em làm lại giống như tôi làm nữa coi. Dặn coi kỹ ha, đưa cái ly nước cái gì, đưa như vậy rồi thọc tay vào trong này ha, rồi đưa lên miệng đàng hoàng, nói giờ anh em làm giống như tôi cho coi. Tôi không biết tại sao, biết sao. Thí dụ quý vị làm vậy rồi làm sao, quý vị làm như nãy tôi làm vậy, làm sao quý vị có dám làm không? Nếu là nước dơ, dám không? Quý vị khác, quý vị không ai dám làm hết á, không ai dám làm hết á. Mà khi mà thực tọa nói quý vị thấy tôi nãy rồi đưa ngón tay này cái gì, nhưng mà đưa lên á thì đưa ngón tay này, ngón tay trỏ chấm xuống nước gì, chấm xuống nước gì hả, dặn coi kỹ, đưa lên đây rồi đưa vào miệng, đưa ngón tay này, hai ngón tay nha. Thì quý vị thấy nó là cái bài học đầu tiên của chúng tôi về A Tỳ Đàm, về cái tâm lý học Phật giáo, cho thấy rằng cái con mắt của mình nhìn á, mình không có, mặc dầu dặn là chú ý trước. Như vậy thì chúng ta thấy cái lỗ tai cũng vậy quý vị. Quý vị nào để ý thế coi, bình thường đó có khi mình lo nghĩ đâu đâu, mình nghĩ trời nghĩ đất nghĩ gì, có nhiều khi la bên tai mình cũng không biết người ta nói cái gì. Cái chuyện này kinh nghiệm chúng ta đều có. Nhưng mà khi nào cái người nào mà tu thiền hay là niệm Phật cho vững á, khi bắt đầu mình ngồi yên, mình thanh tịnh đó quý vị ha, thì một cái tiếng nhỏ rì rào ở chỗ nào mình cũng nghe nữa. Bình thường mình không nghe, nhưng mà khi đó thì mình lại nghe. Thì quý vị thấy không có cần đạt cái định lực cao, không cần, chỉ cái hơi nó yên yên tịnh tịnh chút thôi mình đã thấy được chuyện đó rồi. Đó là thiên nhãn của thiên nhĩ. Mắt mình nếu mà có sự chú ý thì mình thấy, mình thấy đâu đó đàng hoàng. Túc mạng cũng vậy. Cái chuyện túc mạng là chuyện biết đời trước, biết kiếp trước, nhớ lại chuyện xưa. Ở đây có khi nào quý vị mà muốn nhớ cái chuyện ngày mới ngày hôm qua hôm kia thì mình đã khó nhớ không? Có không quý vị? Cái người nào mà chạy xe bị tích kết nhiều là cái mạng này, túc mạng này chưa xong rồi. Bởi vì chạy xe mà cứ nghĩ trời nghĩ đất, không có nhớ chuyện chạy. Thấy cái bảng stop không chịu stop, nó là chuyện quá khứ mình học rồi. Ai mà tu mà yên yên tịnh tịnh chút á, thì quý vị sẽ thấy cái điều này rất là lạ. Bình thường có khi cái chuyện mới xảy ra ngày hôm qua mình không nhớ, mình muốn hình tượng lại cái việc đó đó, mình thấy nó khó, nó khó. Nhưng mà cái người mà vẫn chút lúc quý vị, khi mà cái tâm mình định chút, mình tập tu, mình niệm Phật chút, thì quý vị sẽ thấy được rồi, nó dễ lắm. Lúc mà buồn rầu lo lắng đó, thì cái chuyện cái bên mình không nhớ. Nhưng mà khi tâm hồn mình nó thanh tịnh đó quý vị, thanh tịnh ha, không có buồn, không có rầu, không có ăn sai thì không có bức rứt, không có những cái mà bồn chồn đó, thì khi quý vị ngồi thôi coi, chuyện 10 năm, chuyện 20 năm, chuyện 30 năm nó cũng thấy được quý vị. Thì như vậy thì sao? Là do cái tâm mình nó yên tĩnh đó, thì mình dần dần mình sẽ thấy được những cái hồi xưa. Mình có sẵn đó chứ không phải là không có quý vị, mình có chứ không phải không. Nhưng cái lý do là hằng ngày chúng ta cái tâm hồn ta nó không được yên tĩnh. Nó như nước vậy thôi, mình quậy lên hoài, hằng ngày chúng ta quậy không biết bao nhiêu là chuyện não chuyện phiền. Tại nên mình không thấy được ở dưới đáy luôn. Mà khi mình tu cái gì là tâm mình yên lại ha? Phiền não vọng tưởng mình cứ từ từ mình bỏ, từ từ mình bỏ ra thôi. Thì một lúc nào đó mình thấy nước trong. Và khi nước trong thì mình thấy lại cuộc đời mình rất là dễ dàng quý vị. Rất là dễ. Quý vị cứ làm thử rồi quý vị sẽ thấy. Bây giờ có khi mình nhớ chuyện hồi 5 tuổi, 3 tuổi mình không nhớ. Nhưng mà khi nào một lúc nào quý vị tu cho thiệt là thanh tịnh cái gì, không có thể là không có 100%, nhưng một lúc nào, một giờ nào đó, một nửa giờ nào đó mà thanh tịnh á, thì mình sẽ thấy lại cái hình ảnh cũ, hình ảnh ngày xưa hồi nhỏ mà bình thường mình bao giờ mình không bao giờ mình nhớ tới. Thì như vậy cái chuyện mà tha tâm là chuyện bình thường quý vị. Cái chuyện mà túc mạng á, còn cái chuyện tha tâm thông. Tha tâm thông á là biết được cái lòng của người khác, biết được cái chuyện cái lòng của người khác. Cái này đó quý vị, những cái bậc tu hành mà chứng đạo đó thì chuyện đó tôi thấy là rất là dễ dàng, không có gì khó đâu. Nhưng mà cái chỗ này cũng nhiều khi ngoại đạo họ cũng dùng được quý vị. Ngoại đạo cũng dùng. Có những khi mà tôi biết có những cái bậc trưởng lão hòa thượng đó, khi họ tới mình tới đó quý vị, thì họ không cần, mà không cần là hỏi mình biết muốn cái gì mà họ nói ngay, họ mình muốn cái gì nói trong lòng mình vậy đó. Thì cái chỗ này đó tôi thấy rằng có nhiều khi bị lạm dụng. Tôi nói lại là những không phải những bậc tu hành chân chánh mới có không thôi, mà người ngoài cũng có đó quý vị. Thành ra quý vị thấy có những khi tà ma đó họ có chuyện này, ma quỷ có được chuyện này, chúng tôi biết được lòng người. Và chính vì nó biết được lòng người cho nên nó mới tạo những cái hình thức mà để mà làm ăn buôn bán. Quý vị không biết có gặp trường hợp này hay không. Có những cái người bói toán đó, có những cái ông thầy bói toán họ biết cái chuyện này. Mà thực sự đó chuyện mà đàm ta, thực sự cái chuyện này đó quý vị tha tâm đó. Nó do cái lòng mình nghĩ. Mình nghĩ sao thì nó nói như vậy. Cái này đó, cái vị nào mà có liên lạc mà làm việc với con người nhiều á, thì mình có thể mình biết được chuyện này. Mình đoán được, mình đoán được do kinh nghiệm, do nhiều cái hình thức khác, mình đoán được cái đã cái gần chính xác người đó họ muốn cái gì. Thành thế cái chỗ này đó quý vị ma quỷ họ làm được. Tha tâm. Tôi có kể quý vị nghe một cái lần trường hợp mà mấy tôi có kể quý vị nghe trong học chính này tôi kể đó. Có một lần nó có một cái người đó họ lên xác. Họ lên xác cô hai Hiên ở Việt Nam. Mà mấy quý vị nghe nói cô Hai Hiên không? Cô Bảy, cô Hai Hiên đó. Linh lắm quý vị, thật sự tôi thấy linh. À, chắc quý vị ở Bạc Liêu này biết cô Sáu Sát đó. Bà Sáu Sát ở trên đấy. Cô Sáu mà cũng linh lắm. Hồi đó tôi ở chùa Vĩnh Phước. Thì gần chùa đó, gần chùa có cái am của tổ. Hồi đó có ngày Yết Ma, cả Yết Ma Cà Mau, cái thuyền Yết Ma Thuyền Đất. Thì đang lên cô Hai Hiên cái gì, thì tôi đi vào. tôi với hòa thượng, tôi với thầy Đức Ma thì nhắc đi vào, thầy đi rất tôi thẻo bên nhà bên kia, mà tôi vô tôi coi thôi chứ gì đó, mà trong khi coi như vậy đó gì, thì đang lên đang ở gấp gáp thì tôi đi vô, mà vừa đi vô tôi vừa niệm chú chuẩn đề, tôi niệm thầm thôi, không có nói miệng đại khái, tôi cũng chấp tay tôi đi vào thôi, mà trong bụng tôi niệm chú chuẩn đề, vậy mà biết đó quý vị, vậy mà biết, là bởi vì tôi đi vô liền là bà nói liền. Bà nói liền, mà nói pháp sư phải đi ra, chứ ở đây ta lên, ta ở đây không được. Mà tôi hỏi sao vậy? Bà nói thẳng, thì như vậy quý vị thấy có chuyện tha tâm thông rõ ràng. Phải không nè, tha tâm thông rất là rõ ràng. Nhưng mà khi trường hợp như vậy thì chúng ta người Phật tử nghĩ làm sao về trường hợp này? Bây giờ quý vị trường hợp đó quý vị nghĩ sao vậy? Giờ có bà bóng, bà đồng nào lên, đại khái nói trăm mười trăm nói bụng bà nghĩ gì thì vậy quý vị nói sao? Quý vị nghĩ sao về cái người đồng người bóng hay là sao? Giờ nghĩ sao vậy? Hả? Thôi giờ quý vị đang ngồi, ai đang ngồi nữa nó cha 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 chú trong bụng cái gì chúng ta nghĩ này nè, là cái gì? Thì trường hợp đó mình sẽ nhìn sao về cái người đó? Quý vị cứ nói thiệt lòng mình thử sao? Rồi cô nói khen, nó hay quá, rủ người khác tới đó quý vị. Tôi thấy như vậy đó quý vị, đừng nói chi nói chuyện mà đừng nói chuyện mà đó đại khái rồi cứ cầm cái bộ bài và bói trúng một vài chuyện mười chuyện đó thầy bói ra ma quét nhà ra rác mười chuyện trúng ba thôi mà đã có người theo cho tiền ăn rồi, thấy cái chuyện rất là vô lý. Là bởi vì sao vậy? Mà giả sử họ có làm được như vậy đi nữa đi á, họ không làm được gì cho mình, họ làm được gì cho quý vị không? Làm được không? Không được. Bởi vì nếu làm được cho mình đó quý vị, cái chỗ này là cái trục trặc của chúng ta này. Mình nghe nó ông nào, cô hai, cô ba, cậu đồng, cậu bóng, cậu gì gì đó đại khái vậy. Rồi cái mình cứ ảo tới đó, mình đem tiền, đem bạc, đem lo cho ta. Phải gì? Nhưng mà cái người đó giả sử có linh gì linh đó, thì thực sự quý vị biết họ là ma, là quỷ thôi. Bởi vì chuyện đó thật sự giờ quý vị tạo nghiệp chết thì cũng biết chuyện đó thôi. Bên đồng họ là cái quan hồn, họ lãng đảng không có chỗ đầu thai. Bây giờ mình nương theo họ rồi thì sao mình sanh ra tạo nghiệp? Mà nhớ phần lớn những cái người đó là nghiệp tà, phải gà, phải vịt, phải đại khái những thứ đó cũng giếng cho họ. Còn giả sử cái người Phật tử chân chính đó, biết được cái người đó họ thay kệ họ thì sao? Do cái chỗ mà mình tu, chứ cái người đó họ không làm gì cho mình được hết. Không làm được đâu quý vị. Bởi vì nếu mà cứu được chúng ta không cần làm gì hết, cái gì Đức Phật đã làm hết rồi. Ngài đã bỏ gia đình, bỏ cái xã hội, bỏ cái vinh hoa quyền quý để tu, Ngài chứng đạo chứ gì. Ngài Quán Thế Âm, Ngài Địa Tạng, nếu mình không cần làm, các Ngài làm thì các Ngài làm hết cho mình rồi. Mà cho thấy rằng cái chuyện quan trọng tôi trở lại hồi nãy tôi nói quý vị đó, là các Ngài đã làm cái phần của các Ngài. Chúng ta phải làm cái phần của chúng ta mới được. Như vậy thì trở lại cái chuyện mà thần thông, giả sử như là có thần thông, cái người đó có thần thông thì kệ họ, họ không có làm được gì chúng ta. Cái thần thông, cái chuyện có quan trọng của chúng ta đó, mình biến mình có thần thông, mình biến hóa được quý vị chứ không phải không. Ở đây quý vị biến hóa được không? Được không? Được không quý vị? Không hỏi thiệt, quý vị có thần thông không? Có không? Quý vị phân thân thiên bất ức được không? Được không? Không, tôi hỏi thiệt, quý vị cứ nghĩ nè. Ngài Di Lặc ngày xưa đó, khi mà Ngài trạch đó, Ngài để lại bài kệ Di Lặc chân Di Lặc, phân thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân giai bất thức. Thì Ngài nói rằng Ngài Di Lặc đó là phân thân trăm vạn ức, phân thân nhiều cái hình tướng khác nhau. Quý vị có làm được không? Được không quý vị? Không, tôi hỏi thiệt, có làm được không? Được. Được. Quý vị có khi quý vị làm là không có sự chú ý thôi. Bây giờ đi ra ngoài kia người ta chửi đó, chà cô này hôm nay cô sao cô ăn mặc kỳ cục, cô dòm như quỷ. Thì lúc đó thì sao quý vị? Thì sao? Lúc đó thì mình là quỷ. đi ra gì mình ăn mặc mình chân diện đi chùa mặc cái áo thiệt đẹp đại khá rồi son phấn đi ra, ô cô đây cô ăn mặc dòm với quỷ, người ta nói mình quỷ gì, mình không muốn quỷ thì sao, người ta phê bình ta nói mình giống quỷ, mình có muốn mình quỷ không, có muốn không? Không, nhưng mà mình lại trở thành quỷ. Tại sao vậy? Nói sao người ta nói mình, đáng lẽ cái người biết đều biết tu thì cười, nếu mình không phải là quỷ mình cười thôi đại khai thì đó là mình là tiên, mà người ta nói là bà dòm như quỷ, mình không muốn thành quỷ mà mình nổi giận lên, nổi giận lên thì sao quý vị, thì mình thành la sát quỷ đó. Vậy thì cái chuyện biến dạng hàng ngày chúng ta biến dạng nhiều, có điều là mình biến dạng cách vô tình. Cái người biết tu á sẽ thấy hàng ngày biến dạng không biết bao nhiêu lần quý vị, không biết bao nhiêu lần. Quý vị cứ theo dõi tâm niệm của mình thì mình biết, theo dõi tâm niệm của mình biết. Ngồi đây tự nhiên nghĩ tới đứa cháu, muốn lo cho đứa cháu, tôi nói mình là bà nội. Bởi vì lúc đó tâm niệm mình là tâm niệm của người bà nội chứ gì. Rồi nghĩ hồi ồ nó giờ có cha mẹ nó lo rồi, thôi giờ mình lo cho đứa gái út của mình. Khi đó trở thành bà mẹ, biến thân làm bà mẹ. Mà nghĩ hồi rồi nó thôi cha thôi giờ thôi chuyện gia đình là mệt mỏi, cháu nội với ngoại mở nó thôi giờ nói chuyện chùa, đi vô chùa làm Phật tử. Khi nó biến thân thành Phật tử, biến dạng nhiều lắm quý vị. Cái vấn đề của chúng ta làm sao biết được mình biến dạng nào, cái đó là cái trục trặc. Riêng cái việc thành thông á, tôi thì tôi có cái phước, có lẽ là cái phước tôi biết có nhiều vị tu hành mà họ có được một số cái việc này quý vị, một cái số việc mà mình không thể nghĩ bàn được. Có khi có những người mà tôi có dịp gặp, có những người mà tôi có dịp được đọc một cái cuộc đời của mình. Như nhà Ấn Quang á, quý vị thấy nhà Ấn Quang, nhà Hư Văn Thiền Sư á, mà các ngài không bao giờ cái gì nói cái gì có thành thông, lạ cái chỗ đó. Là bởi vì chút nữa tôi sẽ kể rằng trong đạo Phật cái người nào có thần thông mà nói ra có thần thông đó quý vị á, thì một là ma quỷ trá hình, hai là bất thần thông. Ngãn quan á, có ngài đâu có làm đâu quý vị, cả một đời ngày mặc dầu mấy chục năm nghiên cứu có tam tạng thì sáu câu sáu chữ thôi, Nam Mô Di Đà Phật sáu chữ ngài niệm Phật, có vài chú đại bi thôi. Quý vị ở đây phải nói rằng giỏi hơn ngãn quan, giỏi hơn người. Bởi vì sao vậy? Tôi muốn nói giỏi cái miệng á là bởi vì học nhiều quá, nói nhiều quá, mà tu thì không có bằng. Ngài chỉ có sáu chữ Di Đà thôi, có bài thì bài chú đại bi thôi. Mà quý vị có một lần cái chùa của ngài ở đó, Mọt An, quý vị biết ở Việt Nam, ở mấy cái nước Thái Đông á, mối mọt á, mối nó ăn cả một góc chùa. Thì đương nhiên sao? Mới ăn sập chùa sao? Thì tính sao quý vị? Mấy Phật tử nói thôi giờ mấy thầy mua thuốc về xịt, có phải không? Mua thuốc về xịt á. Quý vị thấy vậy mình mới tu bê trễ. Thì mới bạch cái ngài, ngài nói thôi đừng xịt tội nghiệp, xịt chết. Bây giờ làm sao bây giờ? Giờ như quý vị làm sao giờ? Nó cũng kẹt đi mà hễ mà không có đuổi đi á thì nó sập chùa của Tam Bảo, mà hết xịt á thì sợ sắc xanh. Vậy thì sao quý vị? Ngài chỉ cần một cái chén nước thôi, và ngài chỉ cần có một bài chú đại bi thôi, tụng bài chú đại bi gia trì của chén nước, pha nước ra lấy nước lạnh thôi quý vị, mà rảy đó ngày hôm sau không còn một con mối phục nào. Không có thần thông là gì mà không hề nói. Đệ tử ngài nói cho ngài không bao giờ ngài nói là có thần thông, ngài nói cái quay lực quay thần siêu phật, chứ không bao giờ ngài nói là ngài có cái quay thần của riêng ngài. Người thấy một cái chuyện rất lẽ. Cái chuyện thứ hai là nhà Hư Vân gần đây thôi, nhà Hư Vân cũng vậy, mới là rất là gần đấy quý vị. Thì có một cuốn sách để rồi tôi có một vài anh em đây đọc, để ai muốn đọc sau này tôi chuyển tay cho đọc, chưa có dịch để in. Cuộc đời của ngài rất là, thí dụ ngài thuyết pháp tôi nghĩ một lần, ngài mở cái giới đàn ngài truyền giới, thì lúc đó ngài được trăm mười mấy tuổi vậy đó. Thì quý vị biết ở bên Tàu mà cái vườn của cái chùa đó gì có làm, có trồng rau thanh thái, tức là cải xanh gì vậy, Thanh Thái. Thì khi mà ngài truyền giới, ngài thuyết pháp của quý vị, ngài thuyết giới đó, thì trong một đêm đầu hôm là khai đàn. Khai đàn tức là vào đám, trong tiếng Việt Nam đó, vào đám. Sáng hôm sau là truyền giới. Một đêm của quý vị thì cả một cái vườn rau mấy mẫu, cả một cái vườn cải xanh đó ha, biến thành bông sen hết, nổi bông sen hết. Quý vị thấy cải xanh mà trở thành bông sen lại chuyện không thể chấp nhận mà xảy ra được quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái do mình tu không vững thôi, nhưng mà các ngài không bao giờ các ngài nói có thần thông. Như vậy trong cuộc đời tu học của chúng ta đó quý vị, tôi nói hai vị căn, nhưng mà ở bên Tàu gần đây thôi có những vị cư sĩ có được thần thông chứ phải không, họ làm được chuyện đó. Có một cái người cư sĩ cũng là ở bên cư sĩ Lâm tôi tiếp, do nhà Hư Vân kể lại tiếp, là khi mà tu hành gần 20 năm quý vị, nhờ tu thiền 20 năm, rồi tự nhiên một cái hôm nọ, cái tự nhiên trong khi ngồi thiền nói gì, cái nghe chuyện ta nói, nghe cái chuyện người ta nói mà chung quanh không có người. Nếu bây giờ mà chúng ta bình thường như phàm phu chúng mình mà ngồi đây mà không mà nghe người ta nói, tức là có triệu chứng khùng, có triệu chứng khùng. Nhưng mà ông đó thì ông là tu thiền, thành hóa ra ông ngồi nghe chuyện người ta nói cách đó mấy tỉnh luôn quý vị. Khi mà bóng tưởng đó cái người anh em nào nói gì, huynh đệ nào gì, thì nghe người đệ nói chuyện cách có mấy tỉnh, rồi dần dần sau đó mới thấy sao, mới thấy luôn, là mở mắt ra không muốn thì thôi bể, muốn thấy chỗ nào thì thấy ngay chỗ đó, cư sĩ thôi đó. Nhưng mà không có nghe lời khuyên của quý thầy, bởi vì thích quá đi, mình phần phô mình thích, có cái hiếu kỳ đó, hay tự nhiên cứ muốn thấy, thấy người này cũng thấy, người thấy riết, cứ nhìn riết rồi lúc cũng sao quý vị, thì sao coi như là gọi là bị thiền bệnh đó. Có những trường hợp mà tu thiền mà bị khùng bị điên là vậy đó, là bởi vì khi đó mê, cứ ngồi cứ thấy, thấy rồi bị, khi lúc đó thì quên tu đi. Lúc đầu nhờ cái công phu định nó mới có được cái trạng thái đó, khi có được trạng thái đó rồi chứ gì thì lại quên, mê trong trạng thái đó, thành ra trở thành thiền bệnh, thành bệnh. Coi như theo bây giờ chúng ta gọi là những người điên, không có sống trong cái xã hội thực tế này. Như vậy thì cái chuyện mình tu dạ.